Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay để tiếp nối bộ truyện dài kỳ của Nam Giang Dở thì Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Bạn Dương của tác giả Tâm Lê. Sau khi nghe xong bộ truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên chúng ta hãy like video, chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng nghe, để lại những bình luận, những cảm xúc của quý vị phía bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube để chúng ta có thể đón nghe được tập 10 một cách sớm nhất sẽ được phát hành trên kênh. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến biết Bạn Dương qua giọng đọc Hồng Nhung.
Chương 36, Texas. Trong văn phòng công ty GFC New York, John ngả người ra ghế sofa vui vẻ nói: "Chào mừng cậu quay trở lại nước Mỹ. Từ bấy đến giờ biệt năm biệt tích, quên hết anh em rồi." Quý mình nhìn người bạn thân thiết của anh mỉm cười. "Thì hôm nay quay trở lại đây, cậu sao rồi? Vẫn phóng túng đào hoa như xưa chứ?" John cười lớn. "Cậu thấy đấy, chị em phụ nữ đâu để tôi yên. Họ cứ vô lấy tôi mỗi khi tôi xuất hiện. Khổ thế cơ chứ." Cô mình nâng tách cà phê lên nhấm nháp. "Đùa vậy thôi, nói chuyện chính đi. Chuyện tôi nhờ cậu thăm dò thế nào rồi?" Sắc mặt John nghiêm túc trở lại, cậu mím môi. "Hơi khó. Đối với dự án đầu tư lớn như thế này, không thể dùng quyền chủ tịch được, mà vẫn phải thông qua hội nghị cổ đông. Tôi đã thăm dò một số cổ đông, có vẻ họ không mặn mà mấy với những dự án đầu tư tại Việt Nam."
"Lý do?"
"Nhiều vấn đề, thủ tục hành chính rườm ra, các dự án không có chất lượng đẳng cấp quốc tế. Đôi khi các tập đoàn lớn chạy dự án để mua bán hơn là sự nghiêm túc về đầu tư. Thị trường nhà đất hiện nay của Việt Nam lại chứng lại sau bong bóng bất động sản mấy năm trước. Nói chung là hơi khó đấy."
"Vậy nếu tôi chứng minh được tính khả thi của dự án thì sao?"
"Cũng có thể được, nhưng trước mắt chúng ta cần trình kế hoạch triển khai, thời gian thu hồi vốn, thiết kế dự án cho hội đồng quản trị xét duyệt. Nếu có được thiết kế đô thị của kiến trúc sư hàng đầu như Nick thì vấn đề coi như được giải quyết. Hơn nữa, trước đây anh đã từng đưa ra rất nhiều kế hoạch đầu tư có hiệu quả. Nếu anh lên tiếng hẳn là sẽ có trọng lượng đấy."
Cô mình gật đầu.
"Chúng ta chỉ cần đa số phiếu là được. Cổ phần của tôi, cậu và David đã chiếm tương đối. Bây giờ chỉ cần 1-2 cổ đông nữa đồng ý là ta sẽ triển khai được. Ý của cậu với David thế nào?"
John lườm quế mình một cái.
"Cậu nói năng kiểu gì đấy? Chúng ta xưa nay tuy ba mà một. Bao năm nay các cậu cũng ủy quyền tin tưởng tôi vận hành công ty. Sao bây giờ còn hỏi? Cậu gặp khó khăn, chúng tôi sao có thể đứng nhìn?"
"Cảm ơn cậu."
John quan tâm hỏi. "Tình hình ba cậu thế nào? Ông đã tỉnh chưa?"
Chưa. Đang theo dõi và điều trị tại Pháp."
"Đám người trong gia tộc của cậu có động thái gì không?"
"Vẫn vậy. Vẫn cương quyết không ủng hộ các hạng mục đầu tư của tập đoàn, khiến cho các cổ đông khác hoang mang. Họ nói tôi không đủ tin tưởng. Nhưng từ sau khi tập đoàn Hồng Ngọc chính thức bắt tay đầu tư một số dự án với New Sun tại Pháp thì các cổ đông cũng tin tưởng hơn, không còn bị dao động. Vì vậy đám anh em họ của tôi cũng án binh bất động. Chỉ có điều tôi gặp khó khăn khi lấy phiếu đồng thuận đầu tư dự án The Garden. Tôi cần một nguồn vốn ổn định và chắc chắn để có được dự án đó. Nếu không, chức tổng giám đốc của tôi cũng rất khó giữ, và có thể sự nghiệp bố mẹ tôi xây dựng cả đời cũng mất về tay tôi."
John gật gù.
"Tôi hiểu. Vấn đề bây giờ là cần đưa ra một thiết kế đủ để thuyết phục được bên ta. Nhưng tay Nick đó lại khó gặp quá. Cậu tính sao?"
"Tôi đã kiếm được hành tung của Nick. Cậu ta đang ở Texas. Chiều nay tôi sẽ bay đi đó."
John cứu mày.
"Texas? Cậu định đi ngay trong chiều nay á? Nghe nói đó sắp có bão, có thể lui lại được không?"
"Không thể, lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi không thể đợi chờ thêm được nữa."
John nhìn quý mình tò mò.
"Thật không giống cậu, người đẹp nào làm cậu đứng ngồi không yên vậy?" Cậu cho người đặt vé cho tôi đi, Texas ngay đi nhé.
Bí mật thế.
Thôi vậy, có cần đặt khách sạn luôn không?
Không, tôi sẽ ở nhà David.
Tôi quên mất. Ok, cậu về chuẩn bị đi.
Cô mình đứng dậy tạm biệt John. Anh thực sự cảm kích trước sự nhiệt tình của hai người bạn. Họ đã từng học chung, cùng sáng lập công ty tài chính, cùng trải qua những ngày tháng khó khăn của buổi đầu lập nghiệp. JFC cũng là tâm huyết 3 năm của họ. Sau khi cô mình về nước, hai người tiếp tục điều hành công ty. David đang bận rộn ở một hạng mục đầu tư ở Hawaii, không thể về được, cũng nhiệt tình mời cô mình về nhà riêng của mình tại Texas.
Trên ban công của khách sạn, cô mình trầm tư cầm tách cà phê, nhìn lên bầu trời lốm đốm những vì tinh tú. Ở núi xa xôi kia, không biết cô đang làm gì, có một phút nào nghĩ đến anh không? Mọi việc vẫn còn đang quá mù mịt, cô liệu có thể chờ đợi? Bầu trời đêm bỗng lóe lên một vệt sao băng tận cuối chân trời. Cô mình nhắm mắt lại thầm ước, có phải cứ khi có sao băng thì những điều ước của con người sẽ thành sự thật không? Nhà Uyên, hãy đợi anh. Quán bar ồn ào bởi tiếng nhạc sàn, tiếng cười đùa, la hét. Cô mình cảm thấy đau đầu, nhưng mà vì chiều theo ý để của David, anh vẫn cố chịu đựng. Cậu ta vừa trở về từ chiều nay đã kéo cô mình đi chơi. Theo ý cậu ta là để giải ngố. Vì bao năm nay anh chỉ biết vùi đầu vào làm việc, không biết đến những chốn ăn chơi. Cô mình trong lòng không vui nên cũng thuận theo, hy vọng tìm được chút men cay để khỏa lấp nỗi buồn. Anh đã đến Houston 2 ngày nay mà không gặp được Nick. Theo nguồn tin, cậu ta sẽ tham dự triển lãm mỹ thuật tại đây. Nhưng suốt 2 ngày túc trực, cô mình vẫn không gặp được. Có lẽ phải tính đến giải pháp khác. Vấn đề là thời gian và hiệu quả. Mỗi ngày trôi đi, cô mình đều buồn phiền và nóng ruột. Anh cứ cảm thấy dường như số phận đang cố ý tách cô ra khỏi cuộc đời mình. Cô mình nâng một ly rượu lên uống cạn. Vị cay nồng của vodka khiến cổ họng như bị thiêu cháy. Thẫn thờ nhìn đám người đang điên cuồng nhảy múa, anh lại thấy đau đầu. David cùng bạn gái cũng đang chơi hết mình sau một hồi không thể thuyết phục quý mình nhập cuộc. Tiếng nhạc chát chúa càng ngày càng điên cuồng, nóng bỏng. Một cô gái xà vào người quý mình, giọng lè nhè. Nhảy với em đi cưng, đêm nay em sẽ là của anh. Quý mình đỡ lên người cô cho khỏi ngã. Đó là một người phụ nữ tóc vàng, ăn mặc khá nghệ sĩ, với quần jean rách và áo cánh tơi rua rua cách điệu. Gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi. Dù vậy ở cô vẫn không toát ra vẻ phàm tục của phường son phấn mà giống như phong cách của một trí thức. Có lẽ thất tình tìm vui nơi quán bar chứ không phải là hạng gái ngọi tầm thường. Cô gái vòng tay qua cổ quê mình, gái sát mặt vào anh rồi cười lên khanh khách.
Một chàng trai châu Á, anh thật đẹp trai, nhảy với em nhé.
Vừa nói cô vừa định đặt lên môi quê mình một nụ hôn. Anh giờ khóc giờ cười, né người tránh khỏi nụ hôn của cô gái.
Cô sai rồi, để tôi gọi taxi để đưa cô về.
Cô gái quấn rít lên người anh không chịu buông.
Không sai, tôi còn muốn chơi nữa.
Sao cứ nóng vội vậy, lát nữa nhảy xong thì về khách sạn.
Nào.
Cô lôi tay quê mình ra sàn nhảy. Anh gỡ tay cô ra, cô lắc đầu xin lỗi. Sau một hồi mè nheo không được, cô ta lại đào đào bước ra sàn, tay cầm chai rượu vừa nhún nhảy vừa uống. Quê mình bỗng cảm thấy hình ảnh của cô ta thân quen đến lạ. Ký ức bỗng trở lại khiến tim anh đau nhức. Người con gái của anh cũng như vậy, cũng đau lòng đến độ buông lơi bản thân mình, tự làm mình đau đớn. Anh lại đưa ly rượu lên uống một hơi dài. Nỗi nhớ đang vò xé lòng anh, mà anh thì lại bất lực, không thể ở bên để xoa dịu nỗi đau cho cô ấy. Một lúc sau có tiếng ồn ào nhốn nháo. Cô gái ban nãy đã gào thét lên, đánh mất lý trí. Vài người đàn ông sáp lại, lợi dụng ve vuốt cơ thể cô. Rượu đã ngấm, không khí trong quán bar nóng sực. Cô gái bắt đầu tìm cách cởi bỏ chiếc áo mặc ngoài. Những gã đàn ông xung quanh cười cợt, giúp lộn chiếc áo ra khỏi đầu cô. Như chưa thỏa, cô lại tiếp tục để tay vào khiêu quần jean. Đám đông xung quanh cười đùa thô tục, huýt sáo, càng áp sát vào cô nàng. Mắt quê mình tối lại, hơi nóng như sông lên não. Anh sải bước lại gần, có lẽ đám đông rẽ ra lại gần cô.
Về với tôi, đừng giận dỗi vớ vẩn nữa,
anh hét lên át cả tiếng nhạc. Cô gái tròn mắt nhìn anh. Đám đông xung quanh cười cợt bàn tán như hiểu ra câu chuyện. Cô mình chẳng nói thêm một câu. Anh lập tức cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài trùm ra ngoài cười cô, rồi vác cô lên vai ra khỏi quán. Cô gái giãy giụa không ngừng đấm đá vào người anh rồi kêu lên: "Để mặc tôi không cần anh thương hại, cút đi." Có lẽ cô ta cũng chẳng phải nói với anh. Quy Minh cố chịu đựng, đám đông dạt ra tiếp tục chỉ trỏ. Quy Minh vì vậy mà thuận lợi đưa cô gái ra khỏi quán. Anh nhét cô đang mềm nhũn vào một chiếc taxi rồi hỏi: "Ở đâu?" Cô gái vẫn lè nhè chửi rủa, không trả lời anh. Quy Minh đành đưa cô đến một khách sạn, dọc đường mua một ít thuốc giải rượu. Chờ cho cô gái ngủ ngon, Quy Minh mới rời khỏi khách sạn sau khi đã thanh toán tiền phòng. Lúc đó đã là 11 giờ đêm. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, gió càng lúc càng mạnh lên, cơn bão đã chính thức đổ bộ xuống Houston. Quy Minh thấy người ẩm ướt khó chịu, anh cố tìm một chỗ khô ráo để nằm, nhưng càng lúc càng ướt, hơi lạnh dần thấm vào khiến anh tỉnh ngủ. Mở mắt ra, anh mới giật mình nhận ra chiếc giường đang ngủ đã ngập đầy nước. Nhìn ra xung quanh, cả ngôi nhà đã chìm trong biển nước. Đêm qua, vì quá mệt anh đã ngủ thiếp đi. Không biết David đang ở đâu, có lẽ cậu ta đang cùng bạn gái đi chơi suốt đêm. Cô Minh cũng không có gì lo lắng. Trái ngược với anh, David và John luôn là những tay sát gái bậc nhất. Cô Minh ngồi bật dậy, đang loay hoay, bỗng nghe tiếng của David.
Minh, cậu dậy chưa? Tiếng nói vọng ra từ phòng bên cạnh.
Nhà của David là một căn nhà chỉ có một tầng với hai phòng ngủ. Quy Minh chưa kịp trả lời thì đã thấy David lò dò đi qua.
Lạy Chúa, mưa ngập cả rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Quy Minh nói.
Nhà cậu địa hình cao hơn mặt đường nhiều mà còn ngập. Bây giờ ra ngoài có khi nước đã đến ngực. Không biết đã có thuyền cứu hộ bên ngoài chưa?
David nhăn nhó.
Để tôi ra ngoài thăm dò xem sao.
Cậu ta hướng sang phòng bên cạnh gào lên.
Anna, em xong chưa? Ở trong nhà đợi anh một lát.
Quy Minh cũng bước ra ngoài theo cậu ta. Vừa mở cửa ra, trước mắt hai người là một biển nước mênh mông. Trên đường đã có rất nhiều thuyền cứu hộ đi lại đón người dân đến chỗ trú ẩn. Hai người lội ra ngoài kêu to.
Chúng tôi ở đây, cứu với.
Sau một hồi gào thét, chiếc thuyền cũng lại gần. Anna cũng đã mặc xong quần áo. Quy Minh chỉ kịp lấy chiếc ví anh may mắn để trên nóc tủ lạnh. Cả ba người trèo lên thuyền cứu hộ tiếp tục đi cứu những người còn mắc kẹt trong những ngôi nhà. Houston thực sự đã chìm trong bể nước. Khắp nơi hỗn loạn, đội cứu hộ hoạt động hết công suất để cứu giúp phụ nữ, trẻ em và người già. Quy Minh và David cũng tham gia hỗ trợ. Trong suốt bao năm ở Mỹ, chưa bao giờ anh chứng kiến thảm họa như thế này. Họ đi qua một căn nhà. Đội cứu hộ đã thấy một bà cụ ngồi trên gác xếp vẫy khăn cầu cứu. Một cảnh sát đưa thuyền lại gần, nhưng không thể áp sát khu nhà vì vướng tường rào bao quanh. Sau một thời gian chật vật, cuối cùng họ cũng đưa được bà cụ lên thuyền. Bà cụ được giải thoát vẫn không ngừng kêu khóc.
Ôi Sam, con ở đâu rồi? Các anh cứu Sam giúp tôi với, nó chết mất.
Mọi người hoang mang hỏi thăm, nhưng bà cụ cứ nức nở mãi không nói lên câu. Bỗng dưng bà cụ kêu toáng lên.
Sam, nó kêu rồi, lạy Chúa lòng lành, cứu nó giúp tôi với.
Theo hướng cử chỉ thì mọi người nhìn thấy một con chó đang cố bơi theo chiếc thuyền cứu hộ, nhưng dòng nước chảy mạnh khiến nó đuối sức không thể bơi được nữa. Chiếc thuyền cũng cách con chó vài trăm mét. Mấy viên cảnh sát nhăn nhó.
Thôi cụ ơi, bây giờ quay lại nguy hiểm lắm.
Cụ bà vẫn khóc ngất. Cô mình xót ra nhìn cụ. Anh siết chặt tay ôm lấy cụ.
Cụ chờ con sẽ mang nó về cho cụ.
Nói xong anh nhảy xuống nước, bơi ngược lại trước con thuyền, hướng về phía con chó đang với tới. Chiếc loa phát thanh bỗng phát ra sang sảng.
Chúng tôi xin thông báo, để đảm bảo an toàn, đề nghị người dân không được xuống nước mà yên lại vị trí. Hiện tại cá sấu ở vườn bách thú đã bò ra đường, chúng tôi xin nhắc lại.
Mọi người trên chiếc thuyền nín thở nhìn về hướng người đàn ông vừa nhảy xuống. David gào lên khàn giọng.
Quý Minh, quay lại, nhanh lên Quý Minh.
Mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Có lẽ đây là cơn lũ kỷ lục trong vòng 50 năm quay trở lại đây của Houston. Chương 37, lấy vật đặc biệt. Tại một phòng VIP sang trọng của khách sạn Sheraton, sau một hồi ăn uống linh đình vui vẻ, Trần Lâm đưa mắt liếc nhìn Ellie và cô người mẫu đi cùng. Hai cô gái biết ý đứng dậy xin phép ra ngoài. Người đàn ông tóc hoa râm có cái trán cao bóng loáng, tai to mặt lớn, dáng điệu bệ vệ ngồi đối diện ở bàn bên cạnh. Một tay nhéo vào eo cô người mẫu, nhưng mà mắt lại dán chặt vào Ellie.
Ông ta nhìn xoáy vào cô như hổ rình mồi.
Ellie, rất mong sớm được gặp lại em.
Ellie mỉm cười duyên dáng nghiêng người chào ông ta. Mọi cử động của cô tắt lên cùng cách sang chảnh của một ngôi sao hàng đầu. Người đàn ông cười tít mắt, không che giấu dục vọng trong đôi mắt, đưa tay vờn nhẹ vào mông Ellie khi cô đi ngang qua. Trong phòng chỉ còn lại ba người: Trần Lâm, Đức Khải và Đình Vương. Tên người đàn ông Trần Lâm đứng lên nâng ly rượu.
Anh Vương, em xin kính anh một ly. Rất mong anh chiêu cô đến giờ lai trong dự án này.
Đình Vương gật cù. Hơi khó, một mình anh cũng không thể kiểm soát hết được. Thành phố lần này lại lựa chọn nhà đầu tư rất kỹ càng, vì đây là dự án trọng điểm nhất trong vòng 20 năm tới. Anh có lòng đấy, nhưng mà cũng không dám chắc.
Bọn em cũng chỉ cần anh có lòng nghĩ đến bọn em là được rồi. Bên em có chút quà mọn biếu anh, gọi là quà gặp mặt.
Lão đưa mắt nháy Đức Khải. Cậu bước ra bê một chiếc vali đặt trước mặt Đình Vương. Tay khẽ bật khóa vali để ông ta nhìn rõ tìm bên trong. Đình Vương cười hình hịch.
Chú em chu đáo quá. Chú cứ yên tâm, vòng 1 chọn ra 2 trong 5 nhà đầu tư, chủ yếu lựa chọn phương án thiết kế khu đô thị. Anh đảm bảo sẽ dành cho bên chú một vé. Vòng 2 anh cũng có thể chắc 90%. Từ giờ đến lúc đó anh sẽ cho lão Tiến về vườn, mình anh sẽ quyết định dự án này. Chú em đã tìm đúng người rồi đấy.
Trần Lâm mắt sáng lên.
Vậy thì còn gì bằng, chăm sự nhờ anh. Anh có bất kỳ yêu cầu nào bên em cũng sẵn sàng đáp ứng à?
Đình Vương lướt mắt nhìn Trần Lâm cười.
Thật không? Vậy chẳng hay chú có thể cho anh mượn cô đào của chú chơi vài hôm được không?
Trần Lâm hơi khửng lại nhưng ngay lập tức vui vẻ.
Chuyện nhỏ, để em đóng gối tối nay gửi đến cho anh ngay.
Bình Vương đập bàn một cái đầy sảng khoái.
Quân tử nhất ngôn, anh chờ chú tối nay đấy. Nói xong hắn gà gà mắt nhâm ly rượu mạnh trong tay. Đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị.
Ellie mệt mỏi ngả người ra ghế. Trần Lâm choàng tay ôm lấy vai cô, vút ve cánh tay nuột nà.
Mệt à, đánh mát xa cho nhá.
Lão đưa tay xoa xoa hai tay dương của cô. Ellie nhắm mắt hưởng thụ. Lịch trình dày đặc khiến cô chẳng có một giây phút nào được nghỉ ngơi. Trần Lâm đắn đo một lúc khẽ nói.
Lão Vương có vẻ thích em lắm đấy.
Ellie mở trừng mắt, ánh mắt sắc lẹm hơn ra.
Anh định bán em cho lão á? Không, sao em lại dùng từ nặng nề như thế? Chỉ là lão thấy em nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống, anh cũng chỉ muốn táng cho lão một phát.
Ellie hừ một tiếng, quay mắt mặt đi.
Anh xem tôi là hạng người gì? Tôi không phải là món hàng của các người. Nếu không qua anh, tôi thiếu gì đại gia thèm muốn. Đừng tưởng vài cái bộ phim là có thể coi con này như rơm xác.
Trần Lâm cười thầm.
Hạng gì chả phải đã xác định được từ lâu rồi sao? Nhưng lão vẫn ôm cô từ đằng sau cưng nựng.
Thôi đừng giận như thế. Anh yêu em còn không hết đi chứ. Đừng bỏ cái lão già này đi mà tội nghiệp. Ellie nghe lão năn nỉ cầu xin cũng thấy lòng nguôi nguôi, nhưng cảm giác từ quá khứ dội về lại khiến cô khó chịu. Cô dò hỏi.
Có vẻ anh Vinh đắm đuối cô nàng kia nhỉ? Không biết được mấy bữa.
Trần Lâm có thể cảm nhận được vị chua trong câu nói của cô. Đã nhích môi.
Có khi lần này kết thật đấy, thằng nhóc này cũng đến tuổi lấy vợ rồi.
Ellie quay lại, mở to mắt ngạc nhiên.
Vậy là thật đó.
Trần Lâm thản nhiên.
Thật, mà em quên nó đi. Anh đây dư sức có thể cho em một cuộc sống đủ đầy. Thôi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.
Ellie tư lự một chút rồi uể oải đứng dậy, bước vào phòng tắm. Trần Lâm nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, khẽ mím môi. Thật tiếc nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chuông điện thoại reo vang, Trần Lâm bắt máy.
Tình hình sao rồi anh?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Vinh Thiếu Gia.
Ừ, ổn rồi. Chỉ là ngoài tiền lão còn muốn Ellie.
Thế ý anh thế nào?
Còn thế nào được nữa, dâng cho lão chứ còn gì.
Không tiếc à?
Tiếc gì?
Cậu chơi chán rồi thì đưa cho anh.
Còn gì đâu mà tiếc.
Sau này sẽ kiếm cho anh một cô ngon hơn.
Nhưng anh thấy hơi e ngại.
vì lão nói lão Vương này là một kẻ biến thái trong chuyện chăn gối đấy.
Biến thái như thế nào?
Thăm dò sơ sơ thôi chứ không rõ lắm. Kể ra cũng tội nghiệp Ellie, con nhỏ vẫn còn trẻ và ngây thơ quá.
Anh từ lúc nào lại đa cảm, thích làm thơ như thế? Tiếc thì giữ lại để em tìm món khác.
Không được, lão đã chỉ đích danh Ellie rồi. Thôi vậy,
cứ vậy đi, ngày kia em về, lúc đó sẽ bàn tiếp.
Bye cậu. Trần Lâm đứng dậy pha một ly sữa nóng. Một lát nữa thôi lão còn phải đưa Ellie đến tận nhà gã yêu dâu xanh kia. Biết làm sao được, sẽ đền bù cho cô nàng sau vậy.
Khi Ellie tỉnh dậy, chính xác là bị đánh thức dậy, cô cảm thấy thật lạ lùng. Trần nhà màu nâu đỏ in đủ hình khỏa thân kỳ quái. Ánh sáng trong phòng mờ mờ ma mị, mùi hương ngái nồng lan tỏa trong không gian. Cô tưởng mình đang mộng, nhưng khi cựa người thì cảm giác cổ tay cổ chân bị thít lại khiến Ellie tỉnh hẳn. Tay chân cô bị còng chặt trên một chiếc giường cỡ lớn, quần áo đã bị lột bỏ từ bao giờ. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến cô run rẩy. Thứ đánh thức Ellie là một vật kỳ quái đặt ngay cửa mình của cô, giống như một chiếc máy rung điện tần số nhỏ. Khoái cảm từ từ lan ra khắp cơ thể. Ellie kinh hãi nhìn xuống. Gương mặt quen thuộc của người đàn ông mới gặp hồi chiều làm cô thoảng thốt và lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lão mặc một bộ pyjama màu đỏ đô, dây buộc hơ hững ở thắt lưng để lộ vùng bụng đầy lông lá. Lão nghe rằng cười hình hịch như con quỷ dữ.
Thế nào, sướng không? Một lát nữa là tôi sẽ đưa em lên 9 tầng mây.
Ellie kêu lên.
Thả tôi ra, đồ khốn kiếp, tôi sẽ tố cáo ông tội cưỡng hiếp. Tố cáo? Em nộp đơn tố cáo cho tôi phải không? Người đẹp ơi, tôi thích nhất là nhìn những cô gái kiêu ngạo dãy dụa trong tay tôi đấy. Lúc đó xem em còn kiêu ngạo nữa được hay không, hay sẽ san sỉ cầu xin. Đêm nay tôi sẽ cho em trải nghiệm tất cả những gì khoái lạc ở đời này.
Lão rút cái vật kỳ quái ra khỏi người Ellie, giơ cao lên cho cô nhìn thấy. Ellie cảm thấy buồn nôn. Đó là một dụng cụ giả cơ quan sinh dục của đàn ông. Nó vẫn đang thò ra thụt vào theo tiếng động cơ ro ro.
Thích không? Có một chút thôi mà em đã không chịu được rồi đây này.
Lão bước xuống giường, quẳng thứ đồ ghê tởm đó vào một góc, cầm một ly rượu lên uống đầy miệng, rồi lại gần Ellie bóp miệng cô ra khẽ mớm từng chút.
Có thêm một chút kích thích này mới dữ dội được. Một lát nữa em đừng có khóc lóc cầu xin tôi đấy nhá.
Rượu chui vào hồng của Ellie, cô cố tìm cách đẩy ra nhưng không có tác dụng. Lão vừa bỏ tay ra, cô đã la lên.
Xin ông tha cho tôi, ông tha cho tôi.
Lão yêu dâu xanh vẫn cười hình hịch, vẻ vuốt cơ thể đã trần truồng của Ellie.
Mềm mịn như lụa, không biết em sẽ quằn quại quyến rũ đến cỡ nào.
Vừa nói lão vừa đưa tay với chiếc roi da trên đầu giường. Ellie tái mặt, cô nức nở.
Tha cho tôi xin ông đấy.
Gã đàn ông cười lớn, lão bắt đầu vung tay lên. Một lần roi đau rát quất lên chân Ellie. Cô xuống người lại kêu lên. Tiếp theo đó từng đợt mưa roi rơi xuống khắp cơ thể cô. Ellie gào khàn cả giọng. Tiếng khóc nức nở hòa với tiếng cười man sợ khiến căn phòng ngập ngụa trong mùi của tình dục và bạo lực. Thần kinh của Ellie căng lên, cô không biết đây là thực hay là mộng. Cảm giác mặn máu trong người như đang dần được đun sôi. Ellie ướn người lên. Từng ngàn roi lúc nào đã biến thành những sợi lông vũ ve vuốt khắp cơ thể cô, đốt lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới từng tấc da thịt. Ellie gào thét, mỗi lúc một cuồng loạn, đau đớn cùng khoái cảm đan xen khiến cô dần mất đi lý trí. Đêm ác mộng của cô đã chính thức bắt đầu. Chương 38, kết quả. Tại văn phòng của công ty thiết kế Green tại New York, người phụ nữ có mái tóc vàng, óng ả đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh phóng to trên màn hình iPad. Người đàn ông ôm con chó nhỏ giao cho bà cụ già yếu trên chiếc thuyền cứu hộ ở Houston. Mưa rơi tầm tã nhưng vẫn không nhòa đi được nụ cười ấm áp của anh ta. Người phụ nữ đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy, mỉm cười thú vị. Có tiếng mở cửa và tiếng nhân viên vang lên.
Thưa cô, ngài Quý Minh đã đến ạ.
Người phụ nữ đặt chiếc iPad lên bàn làm việc, đứng lên tiến về phía người đàn ông vừa bước vào. Trông anh hôm nay có vẻ mỏi mệt, nước da xanh xao, môi hơi bệch, có lẽ đã bị nhiễm phong hàn. Cô đưa tay ra bắt anh ta.
Chào ngài, tôi là Nick, rất vui được gặp ngài.
Cô Minh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt. Ai mà ngờ được kiến trúc sư tài năng nổi tiếng thế giới lại là một người phụ nữ, mà lại là người mà anh đã gặp đêm qua. Chẳng phải là cô gái say khướt ở hộp đêm hôm trước đây sao? Người phụ nữ đã mỉm cười. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Thật không ngờ, Nick. Cô Minh thoáng ngập ngừng, anh không biết phải gọi ra sao.
Gọi tôi là Sophie, Nick là nghệ danh của tôi.
Cô Minh gật đầu, Sophie lịch sự mời anh ngồi. Hôm nay cô khác hẳn hôm trước. Thì vẫn giữ phong cách ăn mặc đặc trưng, quần jean rách màu xám nhạt, áo phông dài trùm gối với họa tiết như một bức tranh đa sắc. Nhưng sắc mặt của Sophie rạng rỡ hơn, không còn vẻ mệt mỏi bất cần đời như tối hôm đó. Đôi mắt xanh ánh lên tia anh nhìn xoáy vào mắt cô Minh.
Tôi xin lỗi vì để quý công ty chờ đợi lâu. Tôi quyết định nhận thiết kế dự án này.
Cô Minh bất ngờ. Tôi thực sự rất vui, nhưng nghe nói cô đã tuyên bố với một số người trong nghề sẽ không nhận dự án trong vòng 2 năm. Vậy tại sao lại sẵn sàng giúp chúng tôi? Xin lỗi vì tôi hơi tò mò một chút.
Đơn giản thôi, vì anh. Coi như cảm ơn thuốc giải rượu của anh đi.
Cô Minh ớ người. Anh không nghĩ lý do cô đưa ra lại là như vậy.
Thực sự là phải cảm ơn thuốc giải rượu rồi.
Sophie cười thoải mái ngả người ra ghế.
Thực ra tôi có linh cảm là dự án của tôi chắc chắn sẽ được anh triển khai tốt.
Rất nhiều nhà đầu tư tìm đến tôi để ký kết dự án, nhưng những ý tưởng của tôi thường chỉ nằm trên giấy, không bao giờ được triển khai trọn vẹn khi đi vào thi công. Một phần vì kinh phí, một phần vì quyết tâm của người làm. Để xây dựng một khu đô thị xanh đúng nghĩa, không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đầu tư. Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ cố gắng đưa ra một thiết kế phù hợp nhất với điều kiện thời tiết, môi trường tại Việt Nam, khắc phục được những vấn đề phát sinh về hiện tượng triều cường tại Sài Gòn trong vòng 100 năm tới, đồng thời đưa đến một không gian xanh thoáng mát cho thành phố.
Cô Minh hơi nhíu nhíu mày.
Đó là điều chúng tôi mong muốn, nhưng kinh phí cũng là một vấn đề cần tính toán.
Sophie mỉm cười. Tôi cũng có nghiên cứu kỹ về tình hình tài chính của New Sun. Tôi cũng biết các anh đang gặp khó khăn tạm thời. Chính vì vậy tôi quyết định đầu tư một phần vốn nếu các anh giành được dự án.
Tại sao?
Thực ra ba tôi có một công ty tài chính. Ông trước đây đã từng là cựu chiến binh tại Việt Nam. Ông vẫn mong muốn được đầu tư một dự án tại đây nhưng chưa tìm được. Tôi đã thuyết phục và ông sẵn sàng tham gia dự án này. Tối nay ông sẽ mời anh dùng bữa để bàn kỹ hơn. Không biết ngày cuối mình đây có thời gian hay không?
Cuối mình không biết nói sao. Tin tốt cứ dồn dập tới làm anh phản ứng không kịp. Anh chỉ có thể hóm hình nhìn Sophie nói.
Thực sự là thuốc giải rượu quá tuyệt vời.
Sophie nhìn anh, đôi mắt xanh sâu thẳm như nước hồ thu.
Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi không nghĩ ngày này còn có doanh nhân như anh. Có một thời tôi đã từng rất thất vọng với công cách làm ăn mang tính thủ đoạn, ngắn hạn tại Việt Nam. Hy vọng lần này niềm tin của chúng tôi sẽ không treo nhầm chỗ.
Tôi xin lấy cả danh dự ra để đảm bảo. Nếu dự án được thông qua, tôi sẽ không để cô và cha cô phải thất vọng.
Lòng của mình tràn ngập niềm vui. Bữa sáng nay thôi, anh đã nghĩ mình phải tay không về nước. Vậy mà cuộc sống kỳ diệu có những ngã rẽ không ngờ. Bây giờ chỉ mong cô ấy sẽ vẫn giữ niềm tin nơi anh, để ngày tái ngộ không còn bao lâu nữa. Nhã Uyên, Nhã Uyên, anh đã nhớ đến em đến mức không thể chịu nổi. Anh sẽ sớm quay trở về bên em.
Ellie mê man trong một giấc ngủ dài. Ở cõi đời tối tăm sâu thẳm, máu không biết từ đâu trào ra. Lúc đầu chỉ từng dòng nhỏ xuống đôi chân tuyết trắng, sau đó thì càng lúc càng thành nhiều vũng trên ga giường như những bông hoa máu nở rộ. Cả người cô chìm trong máu, thất khiếu cũng không ngừng chảy máu. Cô sắp chết cô phải không?
Đau quá, mẹ ơi cứu con với.
Tiếng gào thảm thiết khiến hai cô y tá đang gà gà ngủ gật thót người. Họ ngay lập tức nhào đến bên giường bệnh giữ chặt bệnh nhân. Sau đó một cô y tá khác cũng lao đến ấn mũi tiêm lên ven tay đã lấy sẵn của cô gái. Sau vài phút giãy giụa, cô ta lại nằm im, chìm vào giấc ngủ. Mấy cô y tá lúc đó mới thở vào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay họ vất vả quá mức, lúc nào cũng trong tình trạng trực chiến. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thủng tử cung, mất máu nặng, rụt ra xuống âm đạo, cả người xước sát đầy vết roi và vết dây chói. Y bác sĩ đã vật lộn suốt 8 tiếng đồng hồ mới giữ được tính mạng. Vết thương ở tử cung đã được xử lý, ruột bị cắt một phần, máu liên tục được truyền vào cơ thể. Nhưng hôm đó bệnh nhân lại sa vào tình trạng hôn mê hoảng loạn, cứ tỉnh lại là gào thét, bứt rứt dây chuyền. Các y tá phải túc trực thường xuyên bên giường bệnh để tiêm thuốc an thần. Xong xuôi mọi việc, ba cô y tá ngồi phịch xuống trước giường bên cạnh. Một cô ngao ngán:
"Mẹ chết mất thôi, không biết bao lâu mới chấm dứt cái tình trạng này."
Cô y tá béo tròn bên cạnh nằm ảnh xuống giường:
"Tôi sống không nổi nữa mà lại ra nông nỗi đó nhỉ, sau này còn đẻ đái kiểu gì."
Cô còn lại giơ tay đấm đấm lưng:
"Tôi lại đang lo chẳng biết có bị tâm thần không, không biết là cô ấy đã trải qua chuyện gì mà khủng khiếp đến vậy."
"Đường đường là ngôi sao nổi tiếng mà bị ngược đãi kinh thế."
"Ui dào, bây giờ minh tinh nào mà chả là bạn giường của các ông trùm, không thì lấy gì mà leo lên, đã chọn lựa thì phải trả giá, kêu ai được."
"Nhưng khổ thân quá, mấy hôm nay chẳng thấy ai đến thăm, chỉ có một cái lão già hôm trước quẳng một đống tiền ra mất hút, chả hiểu kiểu gì." Đêm càng lúc càng khuya, tiếng rì rầm cũng nhỏ dần đi, cả khu điều trị lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có cô gái nằm trên giường bệnh vẫn không ngừng mộng mị. Những hình ảnh ma quái cứ cuốn lấy tâm trí cô, thần kinh của cô căng lên như dây đàn, cả người vã ra mồ hôi đầm đìa, nhưng tay chân lại không còn tí sức nào để giãy giụa. Người cô đuối dần đi, cuối cùng sụi lơ xuống để mặc cho biển máu cuốn cô đi xa tít, không còn biết bám víu vào đâu. Chương 39: Di vật. Mưa mịt mù từ sáng đến giờ, mưa giăng một tấm màu xám đục và u buồn khắp bầu trời mặt đất. Những cây thông ưu tư trầm mặc ngậm những giọt mưa trên lá, thi thoảng lại khẽ rùng mình vì khí lạnh u uất. Trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh, có hai người lầm lũi bước đi. Đường trơn trượt, cô gái phải níu lấy tay của người đàn ông trung tuổi vì sợ ngã. Hai người đều trùm áo mưa nên di chuyển càng khó khăn. Trên gương mặt người đàn ông lộ vẻ sốt ruột, nếu không vì cô gái thì chắc ông đã chạy như bay về phía trước. Cả hai đều im lặng, mỗi người dường như theo đuổi một ý nghĩ riêng. Càng lên cao, gió càng mạnh hơn, khí lạnh càng thấm vào da thịt. Họ đi sát hơn vào nhau để tìm chút hơi ấm. Hôm nay Nhã Uyên đưa thầy Mạnh đi thăm mộ của bà Giáng My, phải mất mấy hôm cô mới thu xếp được chuyến đi này. Thầy Mạnh sau giây phút vui mừng ban đầu thì bỗng dưng không chịu đi được nữa. Nhã Uyên hiểu thầy lo ngại điều gì, Vinh Thiếu Gia đâu phải kẻ dễ động vào, hắn cũng chỉ coi Nhã Uyên như một trò chơi giải trí, nếu đắc tội với hắn cô sẽ không dễ sống. Nhã Uyên cũng bất an, nhưng nỗi đau khổ triền miên của thầy Mạnh suốt bao nhiêu năm khiến cô không đành lòng. Nhưng cũng không biết vì sao, Nhã Uyên cứ có một niềm tin vô cớ rằng hắn sẽ không làm điều gì tổn thương quá mức đến cô. Cô ra sức thuyết phục, thậm chí còn dọa sẽ nói tình trạng này khó khăn hiện tại cho má thầy. Thầy Mạnh mới đồng ý đi. Hai thầy trò thu xếp ngày cuối tuần để bay đến Đà Lạt. Họ cũng chỉ có một ngày để ở lại đây. Cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Cảnh vật quen thuộc trong ký ức lại hiện ra trước mắt. Ở nơi đây, ngày ấy lần đầu tiên cô bỏ xuống ác cảm với người đàn ông đáng sợ đó. Hình như mỗi người trong cuộc đời đều có một bí mật riêng, đều có một mảnh tâm hồn rạn vỡ, giấu phần sâu kín nhất của thế giới nội tâm. Nỗi đau là nơi yếu ớt nhất của con người, nhưng cũng nhờ cái phần yếu ớt ấy mà họ chẳng thể tàn ác như thú vật. Nó là nỗi bất hạnh, nhưng cũng là nơi trở về của những tâm hồn lạc lối. Nhã Uyên cảm thấy cuộc sống vận động theo cách người ta không thể hiểu nổi. Ngỡ tưởng cô sẽ không bao giờ quay trở về chốn địa ngục đã giam cầm mình suốt mấy tháng, vậy mà hôm nay cô lại tình nguyện quay lại. Những ngã rẽ của số phận ai mà biết được, rốt cuộc chúng sẽ đưa ta đi đâu và về đâu. Thầy Mạnh buông tay Nhã Uyên ra, khuôn mặt ông rúm lại, hai mắt ầng ngậm nước khi nhìn thấy ngôi mộ nằm cô đơn hiu hắt trên đỉnh đồi. Từng bước chân ông nặng nề như ấn xuống nền đất. Từ từ bước lại gần ngôi mộ, Nhã Uyên bước theo ông để nhìn kỹ hơn người phụ nữ trong tấm ảnh. Tấm ảnh được khảm vào bia đá, qua thời gian mưa nắng đã sạn một số chỗ, nhưng Nhã Uyên vẫn nhìn thấy được khuôn mặt thanh tú, đôi mắt u buồn, mái tóc dài dịu dàng và nụ cười nhân hậu của người phụ nữ trong ảnh. Thầy Mạnh không kiềm chế được cảm xúc, ông quỳ gối xuống ôm lấy tấm bia khóc nức nở. Ai bảo đàn ông không biết khóc, họ chỉ dành nước mắt cho người yêu thương nhất của lòng mình thôi. đôi vai thầy run lên, từng tiếng nức nghẹn phát ra từ cổ họng, khiến tiếng khóc thêm bi ai và nghẹn ngào. Nhã Uyên xót ra nhìn thầy, yêu một người suốt một đời, xa cách gần 20 năm, người đàn ông ấy đã chịu biết bao giày vò đau khổ. Đến lúc gặp lại thì chỉ còn nấm mồ lạnh lẽo, chẳng còn tìm được chút hơi ấm nào từ cát bụi. Những dằn vặt day dứt, nhớ thương chừng ấy năm tích tụ vào tâm can, giờ vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt. Ở dưới suối vàng, cô có hay, có thấu cho nỗi lòng của một người bạn, một người đã yêu thương cô suốt một cuộc đời. Nhã Uyên để ông một mình ngồi đó, và cô biết ông có rất nhiều điều muốn nói với người mình yêu. Cô ngồi xuống phiến đá, nhìn ra khoảng không gian trước mắt. Yêu và tin, hạnh phúc và nỗi đau, ranh giới mỏng manh biết mấy. Giá như ngày ấy, danh thái biết dừng lại những cơn ghen mù quáng để nhìn vào mắt người phụ nữ mình yêu, thì sẽ chẳng có bi kịch của ngày hôm nay. Có phải cô cũng đang thiếu niềm tin? Có phải những mặc cảm từ quá khứ đã đánh gục niềm kiêu hãnh, khiến cô không tin rằng mình cũng sẽ được một người yêu thương và trân trọng thật lòng? Cô Minh, trong nội tâm cô bỗng có tiếng nói thì thầm sâu thẳm. Anh đang ở đâu? Có phải anh bảo em chờ đợi anh không? Em có đủ kiên trì không? Tại sao anh không nói cho em sự thật? Rốt cuộc anh có thật lòng? Em phải làm sao để không bị lừa dối và cũng không bị bỏ lỡ? Tiếng gió vẫn rào rạc thổi, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Có đôi khi ta bỗng nhận ra mình thật đơn côi giữa cuộc đời. Sẽ chẳng có ai bảo cho ta phải biết làm gì. Chỉ có một mình phải đối diện với những vân vân, lo lắng, đau buồn. Nhưng con người chẳng phải vì bản chất là cô đơn và đời sống thực chất là một hành trình đơn độc. Để nắm lấy tay đâu phải dễ dàng. Thể Mạnh qua những giây phút xúc động ban đầu đã dần lấy lại được bình tĩnh. Ông bắt đầu rút từ túi sách mang bên người đồ cúng, hoa, tiền vàng, rồi thì thầm khấn vái. Đúng hơn là nói chuyện với người nằm đó. Họ có bao nhiêu điều để nói với nhau, về tuổi thơ trong vắt, về xung động thầm lặng của tuổi trưởng thành, về nỗi ân hận vô tình gây ra bất hạnh cho nhau, về những tháng năm sằng sặc trong xa cách, và về những dằn vặt ăn mòn cả một đời. Nhã Uyên im lặng nhìn đôi vai gầy gò của ông thi thoảng lại run lên. Lòng cô xiết bao thương xót, giá như, nhưng chẳng có giá như. Người đã chết rồi, còn có thể lấy lại được gì? Họ ngồi trên đỉnh đồi đến cuối buổi chiều mới ngậm ngùi rời đi. Nhã Uyên thuê một chiếc xe ngựa vào thành phố Đà Lạt để tối nay còn kịp chuyến bay. Con đường trở về mưa giăng khắp lối. Thầy Mạnh tâm tư vẫn nặng nề, hình như chuyến đi chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của thầy. Gương mặt ông những nếp nhăn như hằn sâu hơn. Nhã Uyên cầm tay ông an ủi. Cô chỉ muốn mang một chút hơi ấm để xoa dịu nỗi dằn vặt trong tâm hồn người đàn ông khốn khổ này. Chiếc xe chậm rãi chuyển động trên con đường núi quanh co. Nhã Uyên tựa vào ghế lim dim ngủ. Cả một ngày mệt nhọc khiến cô gần như kiệt sức. Bỗng tiếng thầy Mạnh kêu lên thoảng thốt. Chị Tính. Nhã Uyên giật mình tức giấc. Người đánh xe cho xe dừng lại. Thầy Mạnh nhảy vội xuống chạy ngược lại. Nhã Uyên giờ mới phát hiện ra họ vừa chạy qua ngôi biệt thự của Vinh Thiếp Gia mà cô đã ở đây mấy tháng trước. Và thầy Mạnh đang xúc động chạy về phía người phụ nữ đang đứng bên hàng rào gỗ trắng. Chính là người giúp việc thâm lặng ở cùng với Nhã Uyên trước đây. Người phụ nữ nhìn thấy thầy Mạnh cũng cuống quýt chạy lại, giống như gặp lại người thân đã mong đợi từ rất lâu. Nhã Uyên kinh ngạc, cô bước xuống xe đi về phía hai người đang ôm chầm lấy nhau. Mạnh ơi, Mạnh, sao bây giờ em mới quay trở về? Người phụ nữ nức nở. Chị Tính, sao chị lại ở đây? Thầy Mạnh ôm vai người phụ nữ nghẹn ngào. Chị đầy với nó cho nó đỡ cô đơn. Nó tội nghiệp lắm, xem nỡ bỏ nó mà đi. Chị Tính vẫn chưa qua cơn xúc động. Mỗi tiếng thốt lên đều như tắc nghẹn trong lồng ngực. Thầy Mạnh mở mắt kinh ngạc. Chị nói gì? Em không biết My nó cô đơn đến nhường nào đâu. Con bé tội nghiệp lắm. Chị nói là Giáng My á? Ừ, là nó đấy. Vào đây, chị muốn gửi lại di vật của nó cho em. Câu chuyện của hai con người đi gần hết nửa đời người mới gặp lại nhau có bao ngập ngùi chua xót. Nhất là giữa họ lại có chung một mối bận tâm là người đã khuất. Chị Tính là người giúp việc cho Giáng My từ khi cô sinh Hồng Vinh. Nói là người giúp việc nhưng họ coi nhau như chị em.
Chị Tính là người phụ nữ không chồng, không con, lang thang khắp nơi để kiếm sống. Số phận đưa chị đến căn nhà trong khu tập thể, kề sát nhà Giang Bi. Những người phụ nữ cô đơn dễ dàng đồng cảm, tìm đến với nhau. Từ tuổi dì Hà còn sống, dì đã coi chị như người thân trong nhà. Sau này chị bỏ hẳn việc buôn bán bên ngoài để chăm lo cho mẹ con Giáng Bi theo lời cầu xin của dì. Chị là người hiểu rõ nhất thâm tình của Hoàng Mạnh và Giáng Bi. Giữa hai người nhiều hơn tất cả là tình cảm của những người thân trong gia đình. Chị cũng là người hiểu rõ nhất giữa họ không có bất cứ mối quan hệ mờ ám nào. Vì vậy chị đã đau lòng biết mấy khi Giáng Bi ngày đêm bị danh thái giàn vật. Ngày đó em đi rồi, con bé cứ cương quyết đòi thái để em quay trở về. Nó thương ba má em không ai chăm sóc, tiếc cho sự nghiệp của em đang dang dở, lo cho em nơi bơ vơ đất khách quê người. Nhưng ông chủ nào có nghe, lại cho rằng nó chỉ một lòng một dạ nghĩ cho em. Con bé khổ lắm. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt của người đàn bà. Hoàng Mạnh đau đớn khi nghe lại chuyện cũ, mắt ông cũng ẩn ẩn nước. Rồi sau đó ông chủ đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà. Cậu Vinh được về với ông bà nội, hoàn toàn cách ly với mẹ. Giáng Mi sống buồn tủi lắm, con bé không chịu nổi đòi ly hôn. Nhưng ông chủ nào có nghe, càng ghen tuông dữ dội hơn. Cuối cùng giam cầm con bé suốt 3 năm ở đây. Nó sống héo hắt và buồn bã lắm. Đồ khốn! Thầy Mạnh không kìm được cơn phẫn nộ, ông đấm mạnh xuống mặt bàn cỗ cứng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động. Con bé bạc phận, chẳng có ngày nào được hạnh phúc. Ông trời sao không rót thương người hiền lành lương thiện như nó. Khuôn mặt thầy Mạnh đã ướt đầm nước mắt. Ông cầm tay chị Tính run run hỏi. Vậy vì sao mà cô ấy chết ạ? Tại chị không trông nó. Giáng Mi bị trầm cảm, không còn thiết tha điều gì. Chị chỉ thiếp đi cô một lúc mà cô đã bỏ chị đi. Mạnh ơi, chị có lỗi với nó. Chị không bảo vệ được nó. Bao nhiêu dây dứt cứ nén từng năm tràn ra như đê vỡ. Người đàn bà cứ vừa kể vừa khóc thương tâm. Thầy Mạnh như một lần nữa sống lại những vết thương quá khứ, mặc cảm tội lỗi như giết chết ông. Những dằn vặt xót xa đau đớn lại một lần nữa dâng lên khiến ông nghẹt thở. Giá như ngày đó ông không xúc động thì sao gây ra bao oan khiên cho người mình yêu. Chị Tính cuối cùng đưa cho ông một bọc giấy nhỏ, nói rằng đó là di vật của Giáng Mi. Bà vẫn chưa căm hận với danh thái nên không muốn đưa lại bất cứ điều gì liên quan đến Giáng Mi chúng ta. Chị Hoàng Mạnh mới xứng đáng cầm di vật của cô ấy, vì chỉ có cậu là thật lòng yêu thương, thấu hiểu và là người thân đúng nghĩa nhất của cô ấy còn lại trên cõi đời. Hồng Vinh lớn lên và tính cách y chang như bố, bà không có cách nào để gần gũi cậu. Nhưng bà lại không nỡ rời đi. Bởi trong suy nghĩ của người phụ nữ nhân hậu nặng tình đó, linh hồn của Giáng Mi vẫn còn ở đây. Chị không thể để cô lại một mình. Cả đời này chị sẽ sống bên cạnh để an ủi vong linh của cô. Ngồi trên máy bay trở lại Sài Gòn, Nhã Uyên mới biết di vật chính là cuốn nhật ký của Giáng Mi trong suốt 3 năm cô sống tại Đà Lạt. Người phụ nữ ấy đang nghĩ gì trước khi lựa chọn cái chết? Trong sự thẳm tâm hồn bà, đâu mới là tình yêu đích thực trên đời? Quá khứ đã ngủ yên, có nên sới này nữa hay không? Thẻ Mạnh cứ lặng người ngồi mân mê cuốn nhật ký trong suốt chuyến bay. Nhã Uyên hiểu được sự rối bời trong suy nghĩ của ông. Ông dường như không dám chạm vào đó, chỉ sợ một lần nữa vết thương xưa lại ngoác miệng khiến ông không thể nào sống nổi. Trước khi tạm biệt, ông cầm tay Nhã Uyên nói. Nhã Uyên, thầy chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài con. Thầy cũng không còn giấu giếm con bất cứ điều gì. Con hãy thay thầy đọc cuốn nhật ký này. Đến lúc đó con hãy quyết định thay thầy nên giao nó cho ai. Nhã Uyên không biết nói sao, cầm cuốn nhật ký trên tay mà cô cảm thấy chịu nặng. Những người trong cuộc tâm hồn ai cũng đầy những tổn thương. Họ đều không có khả năng đối diện với sự thật. Nhưng cô chỉ là một người xa lạ, cô có thể đảm đương được trọng trách này hay không? Thầy xin em, coi như em giúp thầy một lần cuối cùng. Nhã Uyên nhìn vào đôi mắt khẩn thiết van cầu của người đàn ông trước mắt, cuối cùng cũng đồng ý cất cuốn nhật ký vào túi sách. Biết làm sao khi số phận đã lựa chọn cô. Nhã Uyên cảm ơn người lái taxi rồi bước xuống xe. Trời đã khuya, tầm 1-2 giờ sáng, khu chung cư nơi cô sống, các nhà hầu như đã tắt đèn đi ngủ. Xung quanh khá vắng vẻ. Nhã Uyên đi nhanh về phía trước, lòng có chút e ngại. Ở một thành phố phức tạp như Sài Gòn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nơi đây lại tương đối yên tĩnh, cách xa khu trung tâm nhộn nhịp người qua lại. Một bóng người đang đi về phía cô. Tim Nhã Uyên khẽ run lên. Chỉ một lát thôi sẽ đi đến sảnh chính, nhưng ở đây vẫn là hành lang tối. Các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Bóng người đi nhanh hơn về phía Nhã Uyên. Chống ngực cô đập thình thịch. Chưa kịp kêu lên, cả người cô đã bị đẩy vào tường, cằm bị bóp mạnh đau đớn. Có tiếng nói gầm gừ giận dữ phát ra từ cổ họng người đàn ông.
Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Cô cũng chỉ là một đồ chơi trong tay tôi, mà tự cho mình cái quyền quá lớn. Cô dám được cái gã nhơ bẩn đó đến mộ của mẹ tôi. Có phải cần tôi dạy dỗ cho cô biết mình vị trí ở đâu không?
Nhã Uyên lập tức nhận ra giọng của người đàn ông đối diện. Cô cố quay mặt đi mà không thể. Bàn tay hắn vẫn như kìm sắt nắm chặt lấy cằm cô. Nhưng kỳ lạ là nỗi sợ đã tan biến. Cô cố gắng kêu lên.
Ông ấy không phải là gã dơ bẩn. Anh bỏ ra.
Hắn càng siết mạnh hơn.
Cô có tin là tôi có thể nghiền nát cô ngay lúc này? Cô dám động đến giới hạn của tôi? Cô chưa biết tôi là người như thế nào?
Nhã Uyên đưa tay lên cố gỡ bàn tay của hắn ra.
Anh bình tĩnh nghe tôi nói được không?
Nói gì?
Cô biết được bao nhiêu thứ. Cô chỉ nghe vài lời dối trá vô liêm sỉ của hắn là đã mềm lòng. Đàn bà các cô dễ lung lạc đến vậy à? Chỉ làm đau những người uổng phí một đời với các cô.
Nhã Uyên cuối cùng cũng thoát ra được khỏi tay hắn. Cô ngẩng đầu lên.
Còn các anh thì sao? Các anh mới là những kẻ bạc tình nhất trên đời. Yêu mà không hề tin tưởng. Yêu mà hành hạ tra tấn nhau đến chết. Bà anh thực sự có yêu má hay không?
Má Nhã Uyên đã nóng rát lên. Miệng cô xuất hiện vị tanh ngọt. Tiếng hắn gào lên dần dữ.
Cầm mồm. Ai tra tấn hành hạ? Ai không biết yêu? Cô biết cái gì mà dám kết án ba tôi?
Nhã Uyên đau đến tràn nước mắt. Cô lách người ra khỏi vòng tay hắn, ôm lấy má lảo đảo bước đi. Hắn hình như bây giờ mới nhận ra hành động thô bạo của mình, lắp bắp đi theo cô.
Nhã Uyên, tôi...
Nhã Uyên không thèm đếm xỉa đến con người vô lối đó. Cô cố bước nhanh về phía trước. Tiếng bước chân của hắn vẫn vang lên phía sau. Cô chạy nhanh đến bàn bảo vệ.
Có kẻ tấn công tôi, làm ơn hãy giúp tôi với ạ.
Nhân viên bảo vệ đứng lên. Một vài nhân viên khác đang xem bóng đá vòng trực ban cũng bước ra chặn ngang đường Vinh Tiêu ra. Nhã Uyên bước vào thang máy. Cảm giác ấm ức tủi hờn dâng lên trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ lại căm ghét hắn đến vậy. Kẻ vô lối, vũ phu thô bạo, không biết nói lý lẽ. Cô không bao giờ còn muốn gặp lại hắn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 10 của bộ truyện Giai Kỳ có tựa đề Bạn Giường của tác giả Tâm Lê qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên like video và nút đăng ký kênh YouTube Nguyên Truyện để chúng ta có thể theo dõi được. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.